Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán Quyển 5 Phẩm 4 Vô Cấu Tánh. Bấy giờ, trưởng giả Chí Quang cùng các trưởng giả khác đã xuất gia, pháp phục tề chỉnh, năm vóc sát đất, lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con theo Phật, nghe được những điều chưa được nghe về các lỗi lầm vốn có của tại gia. Chúng con phát tâm Bồ Đề, chán lìa thế gian, cạo bỏ râu tóc làm tỳ kheo. Chúng con kính xin Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì tất cả chúng con và các chúng sinh, diễn nói về công đức thù thắng của sự xuất gia, khiến người được nghe phát tâm thanh tịnh, thích hạnh xa lìa, làm cho hạt giống Phật không hề bị dứt. Thế Tôn là bậc có ân lớn, Ngài vận dụng vô duyên từ bi xương xót chúng sinh như đối với La Hầu La. Nay kính Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con biết Bồ Tát xuất gia nên an trụ như thế nào, nên tu tập nghiệp vô cấu như thế nào, và phải làm sao để điều phục tâm hữu lậu. Bấy giờ Đức Thế Tôn tán thán Chí Quang cùng các tỳ kheo: Quý hóa thay, quý hóa thay, các ông thực là Phật tử chân chánh. Các ông vì tất cả chúng sinh đời mai sau nên đã nêu hỏi Như Lai về những việc như vậy. Đúng như thế, đúng như thế, đúng như lời các ông nói, Như Lai Thế Tôn thương xót chúng sinh, bình đẳng không hai, cũng như con một. Nay các ông hãy lắng nghe cho kỹ và nhớ nghĩ cho khéo. Ta nay sẽ vì các ông mà phân biệt diễn nói về Bồ Tát xuất gia nên an trụ như thế, tu tập các nghiệp vô cấu như thế, điều phục tâm hữu lậu như thế này. Các tỳ kheo bạch: Dạ, bạch Thế Tôn, chúng con nguyện muốn nghe được lời Đức Thế Tôn dạy. Đức Phật bảo tỳ kheo Chí Quang: Bồ Tát xuất gia an trụ tâm như vậy, thời thường quán như thế này, ta được thân người, các căn đầy đủ, vậy ta từ nơi nào mà mất đi mà sinh lại thế gian này? Ta ở trong ba cõi rồi sẽ sinh vào cõi nào? Trong bốn đại châu ta sẽ sinh vào châu nào? Trong sáu đường ta sẽ thọ sinh vào nẻo nào? Do nhân duyên gì ta bỏ được cha mẹ, vợ con, họ hàng, xuất gia tu đạo, thân khỏi vướng vào tám nạn? Trong kiếp trang nghiêm thuở quá khứ, ngàn đức Phật đều nhập Niết Bàn rồi. Trong kiếp tinh tú thuở vị lai, ngàn Phật chưa ra đời. Trong hiền kiếp hiện tại với ngàn đức Phật, bao nhiêu Phật Như Lai đã xuất hiện ở đời, hóa duyên sắp hết và sắp nhập bát Niết Bàn. Bao nhiêu Phật Thế Tôn chưa ra đời phải chăng là do căn duyên của các chúng sinh chưa chín, chưa được nghe chánh pháp? Lại, thời nào trong tương lai, Ngài Di Lạc từ cõi trời đâu xuất sinh xuống nhân gian và hiện thành Phật đạo? Trong thân ta có nghiệp thiện gì? Học giới định tuệ sẽ có đức gì? Chư Phật quá khứ đều đã chẳng gặp, Thế Tôn tương lai liệu được thấy chăng? Ta nay hiện ở trong các cõi phàm phu, vậy ba nghiệp phiền não gì là nặng hơn? Một đời trở lại ta đã tạo tội nghiệp gì? Ta từng trồng căn lành ở nơi Đức Phật nào? Thân mạng ta đây còn sống được bao lâu? Ngày nay đã qua, mạng theo đấy mà giảm bớt, cũng như người dắt dê đến lò mổ thịt, dần dần đến chỗ chết, không còn nơi trốn tránh. Vậy khi thân hoại, mạng chung sẽ sinh vào nơi nào? Khổ trong ba đường ác làm sao thoát khỏi được? thân ta đây luôn yêu thích và nuôi nấng cho nó hơn lên. Nhưng từng niệm, nó suy yếu già đi, không có lúc nào tạm dừng. Vậy ai là người có trí tuệ lại yêu thích thân này? Trí Quang nên biết, Bồ Tát xuất gia ngày đêm thường quan sát như thế, đừng tham hưởng năm dục lạc của thế gian, dốc siêng năng tinh chuyên tu tập không chút ngừng nghỉ, coi như là cần phải bỏ đá nặng nơi đỉnh đầu, cứu lửa cháy trên đầu. Tâm thường sám hối những tội từ trước của quá khứ, an trụ vào bốn vô cấu tánh, một lòng tu tập 12 hạnh đầu đà, điều phục tâm mình như hạng chiên đà la, Phật tử như thế gọi là xuất gia. Này tỳ kheo Trí Quang, vì nghĩa gì mà gọi người chân thực tu hạnh sa môn như hạng chiên đà la? Vì khi mỗi người chiên đà la đi ra ngoài, tay đều cầm cây gậy cứng, không dám đi giữa đường. Nếu có người đi gần sát tới mình, thời rung gậy tích cho người ta nghe thấy tránh đi. Ở trong đám đông, tâm họ thực hành sự nhún nhường, không dám khinh mạng. Khi bị người của trách, tâm không oán hận và chưa từng dám báo thù. Ngay đến trường hợp bị mạ nhục, đánh đập cũng im lặng chịu đựng. Sao vậy? Vì họ tự biết mình thuộc dòng họ thấp hèn, không dự vào bậc gì trong xã hội. Do nhân duyên ấy nên không biết giận dữ, không hề báo thù. Trí Quang nên biết, Bồ Tát xuất gia cũng như thế, cạo bỏ râu tóc, hình dáng cũng như đứa trẻ thơ, tay cầm giữ đồ ứng khí, nương tựa vào người để nuôi sống thân mạng, thân mặc áo ca sa như mặc áo giáp mũ trụ, cầm gậy tích đi như cầm gió mát, cầm gươm trí tuệ, phá giặc phiền não, tu hạnh như anh nhi, dốc làm lợi ích cho tất cả. Thế nên tất cả mũi tên nhọn của tham sân si không thể găm vào thân bậc sa môn chân thực được. Bồ Tát xuất gia dùng 3 phép quán, tu hành nhẫn nhục gọi là chân xuất gia, quán các chúng sinh là hóa thân của Phật, quán nơi thân mình đúng là hàng ngu tối, quán các hữu tình khởi ra tưởng là bậc tôn quý. Quán nơi thân mình khởi ra tưởng là hàng tôi tớ, lại quán chúng sinh khởi ra tưởng coi chúng sinh như cha mẹ, quán nơi thân mình khởi ra tưởng coi mình như con trai con gái. Bồ Tát xuất gia thường thực hành những quán ấy, hoặc bị người đánh mắng hoàn toàn không báo thù lại, mà chỉ tìm phương tiện khéo léo để điều phục tâm mình. Tỳ kheo Trí Quang, các ông nghe kỹ, thế nào là bốn vô cấu tánh? Đó là quần áo, đồ nằm, thức ăn uống và thuốc men. Bốn sự như thế tùy theo chỗ có được, hoặc xấu hoặc tốt cũng vừa lòng, xa lìa hẳn tâm tham cầu, đó là vô cấu tánh. Các tỳ kheo do nhân duyên gì, bốn hạnh như thế gọi là vô cấu tánh? Trí Quang nên biết, 37 phẩm Bồ Đề, phần Pháp của Phật Như Lai đều từ đấy phát sinh, và Phật Pháp Tăng Bảo cũng do đó mà thường không bị đoạn tuyệt, nên được gọi là vô cấu tánh. Khi ấy, Đức Thế Tôn nói bài kệ, tỳ kheo Trí Quang ông nghe kỹ, Bồ Tát xuất gia cần nên làm vô duyên đại từ, nhiếp chúng sinh, cũng như con một, đều bình đẳng, phát tâm Bồ Đề cầu chánh giác, nên làm 3 việc thành Phật Pháp, tâm thường trụ 4 vô cấu tánh, nên tu 12 hạnh đầu đà, hạ mình như hạng chiên đà la. Trong 4 uy nghi nghĩ thế này, 10 phương vô lượng các Bồ Tát sát na hướng thánh đạo, các vị tu chứng ta cũng thế. Vì sao lưu chuyển trong 3 cõi, luân hồi sinh tử khổ vô lượng, Nay thân ta đang ở cõi nào? Sáu nẻo luân hồi ở đường nào? Thai noãn thấp hóa sinh loài chi? Thân khẩu ý nghiệp tu cái gì? Trong chỗ tạo tội, tội nào nặng? Tâm trong ba tánh, tâm nào nhiều? Quán sát kỹ càng như thế rồi, đại từ đại bi thường tiếp nối, đại hỷ đại xả tâm ấy trước. Vì người có duyên nói pháp diệu, ngày đêm tu tâm không hề ngừng. Như bỏ đá đầu, cứu đầu cháy, niệm ba môn quán thường chẳng rời. Quán các chúng sinh là thân Phật, chỉ ta riêng ở trong loại phàm. Tất cả chúng sinh đều tôn quý, ta làm tôi tớ ở thấp hèn. Chúng sinh trên đời như cha mẹ, ta như trai gái lành hiếu dưỡng. Bị người đánh mắng chẳng giận hiềm, siêng tu nhẫn nhục không ghen oán. Bốn sự cúng dường tâm không ham, như thế gọi là vô cấu tánh. 37 phẩm bồ đề phần, cùng được quả báo thân Như Lai. Pháp vô lậu thù thắng như thế, bốn vô cấu tánh là căn bản. Không hạch buông lung thường tu tập, thế là xuất gia chân Phật tử. Mầm trí bồ đề niệm niệm tăng, thánh đạo vô lậu đều thành tựu. Chóng vượt qua được vô lượng kiếp, ngồi trên hoa vương trong pháp giới. Phước trí trang nghiêm đều viên mãn, trong vô biên kiếp lợi quần sinh. Do vô cấu tánh đều thành tựu, chứng quả thường trụ của Như Lai. Lại nữa tỳ kheo trí quang, Bồ Tát xuất gia đối với vấn đề y phục không nên tham đắm. Dù tốt dù xấu tùy chỗ mình được thế nào thì nên vậy. Đối với thí chủ cần phải vì họ mà tạo ra ruộng phước, chớ hiềm chuyện y phục thô xấu. Cũng không được vì vấn đề ấy mà nói rộng pháp yếu, nhằm khởi ra mọi phương tiện để thích ứng với tâm tham của mình. Phàm phu trong thế gian vì vấn đề y phục mà tham cầu phi pháp, tạo nghiệp bất thiện, phải bị đọa vào đường ác, trải qua vô lượng kiếp không được gặp chư Phật, không được nghe chánh pháp. Chịu khổ trong các đường ác xong rồi, được sinh trở lại nhân gian, thì bị nghèo cùng khốn khổ, khổ vì mong cầu không đạt được, ngày đêm bước bách, áo không đủ che hình, ăn không đủ giữ mạng. Mọi nỗi khổ như thế đều do đời trước vì việc y phục giết hại nhiều sinh mạng tạo ra vô số tội lỗi. Bồ Tát xuất gia thì không như thế, tùy chỗ mình được thế nào cũng nên vậy, không hiềm thô xấu, chỉ luôn mang lòng hổ thẹn để cho pháp y được sung mãn, đạt được 10 lợi lạc thù thắng. 1. Che thân mình, xa lìa được sự xấu hổ, đầy đủ đức, biết hổ thẹn để tu hành pháp thiện. 2. Xa lìa mọi sự lạnh nóng, cùng bao thứ, ruồi, muỗi, thú dữ, trùng độc, để an ổn tu đạo. 3. Làm hiện rõ tướng mạo sa môn xuất gia, người ta trông thấy liền sinh tâm vui vẻ, xa lìa được tâm tà vậy. 4. Ca sa tức là hình tướng của lá cờ báu trời, người, chúng sinh dốc tôn trọng kính lễ thì được sinh cõi phạm thiên. 5. Khi mặc ca sa sẽ sinh ý tưởng về ngôi tháp báu, có khả năng diệt được mọi tội, sinh mọi phước đức. 6. Gốc tạo ra ca sa nhuộm thành hoại sắc là nhằm để xa lìa mọi tưởng về năm dục, không sinh tâm tham ái. 7. Ca sa là áo thanh tịnh của Phật, dứt hẳn được mọi thứ phiền não, tạo ra ruộng phước tốt lành. 8. Thân mặc ca sa thì mọi sự tạo tác về tội lỗi được tiêu trừ, 10 nẻo thiện nghiệp, niệm niệm tăng trưởng. 9. Ca sa cũng như ruộng tốt hay làm tăng trưởng Bồ Tát đạo. 10. ca sa cũng như áo giáp, mũ trụ, các thứ tên độc phiền não không thể hại được. Trí Quang nên biết do nhân duyên ấy chư Phật trong ba đời cùng các bậc duyên giác thanh văn xuất gia thanh tịnh, thân đều mặc ca sa và ba bậc thánh ấy độc ngồi nơi tòa báu giải thoát, cầm gươm trí tuệ phá ma phiền não, cùng vào nơi cõi niết bàn nhất vị. Lúc đó Đức Thế Tôn nói bài kệ: Tỳ kheo Trí Quang nên nghe khéo, áo đại phước điền mười thắng lợi, y phục thế gian thêm nhiễm dục, áo pháp Như Lai không như thế, áo pháp ngăn đời sự thẹn hổ, thẹn hổ viên mãn sinh ruộng phước, xa lìa rét nắng và trùng độc, tâm đạo vững bền được cứu cánh, thị hiện xuất gia lìa tham dục, dứt năm tà kiến tránh tu trì, chiêm lễ ca sa tưởng cờ báu, cung kính sinh ra phước phạm vương, Phật tử mặc áo tưởng như tháp, tội diệt phước sinh cảm trời người, dáng nghiêm trí kính chân sa môn, chỗ làm không nhiễm theo trần tục, chư Phật khen ngợi là ruộng tốt, lợi lạc mọi loài đây hơn cả, thần lực ca sa không nghĩ bàn, hay khiến chồng tu hạnh bồ đề, mầm đạo lớn thêm như lúa xuân, diệu quả bồ đề như trái thu, kim cang bền vững thực giáp trụ, tên độc phiền não không hại được, ta nay khen qua mười thắng lợi, nhiều kiếp nói rộng không hết được, nếu có thân rồng đeo một sợi, thoát khỏi miệng kim sĩ điểu vương, nếu người qua biển mang áo này, không sợ các nạn quỷ cá rồng, sấm chớp ầm ầm như trời giận, mặc áo ca sa không sợ hãi, tại gia nếu hay thân kính giữ, tất cả quỷ dữ không dám gần, nếu hay phát tâm cầu xuất gia, chán bỏ thế gian tu đạo Phật, ma cung mười phương đều chấn động, người ấy chóng chứng thân pháp vương. Lại nữa Bồ Tát Chí Quang, Phật tử xuất gia thường làm hạnh khất thực, dù rằng phải xả thân mạng chứ không bao giờ dứt tâm ấy. Vì sao thế? Vì tất cả chúng sinh đều nhờ vào việc ăn uống mà tồn tại, bởi thế nên lợi ích của việc khất thực là vô cùng. Các ông nên biết Bồ Tát xuất gia thường đi khất thực vì nó có 10 lợi lạc thù thắng. Những gì là 10? 1. Thường đi khất thực để nuôi sống thân mạng mình, nhưng được ra vào tự do không bị lệ thuộc vào người khác. 2. Khi đi khất thực trước tiên nói diệu pháp cho người ta nghe, khiến họ khởi tâm thiện, sau mới xin thức ăn cho mình. 3. Vì những người không biết bố thí, phát tâm đại từ bi, vì họ nói chánh pháp, khiến họ khởi tâm xả thí mà sinh được phước đức hơn hết. 4. Làm theo lời Phật dạy để tăng trưởng giới phẩm, phước đức được viên mãn, trí tuệ vô cùng. 5. Từng đi khất thực đối với 7 mạn, 9 mạn tự nhiên tiêu diệt, mọi người cung kính xem đấy là ruộng phước tốt đẹp. 6. Khi khất thực sẽ đạt được tướng vô kiến đỉnh của Như Lai, nhận sự cúng dường rộng lớn của thế gian. 7. Phật tử các ông theo học pháp này khiến tam bảo luôn được duy trì phát triển, đem lại lợi ích cho chúng sinh. 8. Khi khất thực không được vì muốn có được thức ăn uống mà dấy khởi tâm mong cầu, khen ngợi tất cả hàng nam nữ. 9. Khi đi khất thực nên theo lần lượt, không nên phân biệt nhà nghèo nhà giàu. 10. Thường đi khất thực, chư Phật luôn hoan hỷ, dốc tu tập đạt được nhất thiết trí thì là duyên lành hơn hết. Bồ Tát Chí Quang, Như Lai vì các ông mà nói qua 10 sự lợi ích như vậy. Nếu phân biệt rộng ra thời vô lượng vô biên, Tỳ kheo các ông cùng những người đời sau cầu Phật đạo nên học như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: Bồ Tát Chí Quang, ông nghe kỹ, đại sĩ xuất gia nên bỏ tham, phát tâm tu hành đạo xuất thế, khất thực đầu đà là căn bản. Phàm phu nương món ăn hữu lậu, bậc thánh chuộng món ăn vô lậu. Hữu lậu, vô lậu, các phàm thánh tất cả đều dựa món ăn sống. Ta vì các ông là Phật tử, khai diễn hai lợi hạnh xuất thế. Như Lai ba đời đều khen ngợi công đức khất thực có 10 lợi, riêng gọi hạnh này là tối thắng, ra vào tự tại không ràng buộc. Trước khiến thí chủ phát sơ tâm, dốc hướng Bồ Đề sau mới ăn. Vì trừ san tham nói pháp màu, nên khởi đại xả tâm vô lượng, theo đại sư dạy đi khất thực, tăng trưởng vô lượng các phạm hạnh. 70,000-90,000 tự trừ diệt, được các trời người thường cung kính. Đảnh tướng Như Lai không thể thấy, chuyển xe pháp diệu độ 10 phương. Tận đời vị Lai truyền pháp này, khiến không dứt tuyệt giống Tam Bảo. Nếu vì ăn uống khởi tâm tham, không nên khen ngợi các nam nữ, khởi ý bình đẳng đại từ bi, không sinh phân biệt giàu nghèo khó. Thanh tịnh khất thực Phật khen ngợi, nhất thiết chủng trí từ đấy sinh. Như Lai ba đời hiện ra đời, vì chúng sinh nói 4 món ăn, đoạn, xúc, tư, thức là 4 món, là món ăn hữu lậu của đời. Chỉ có pháp hỷ thiền duyệt thực mới là món ăn của hiền thánh. Các ông chán bỏ mùi vị đời, nên cầu món vô lậu xuất thế. Lại nữa, Bồ Tát Chí Quang, Phật tử xuất gia đối với thuốc men không nên tham đắm. Nếu khi có bệnh, thứ thuốc người ta sắc rồi bỏ đi, như các vị Ha Lê Tỷ Lê và A Ma Lập thời, nên lấy những thuốc ấy mà uống, cho đến một đời chỉ uống những thuốc bỏ đi ấy mà thôi. Và đối với những thứ thuốc ấy vẫn thường sinh niệm biết đủ, như thế gọi là chân thực sa môn. Phật tử xuất gia thường nên uống thứ thuốc bỏ đi, người ấy đạt được 10 lợi lạc thù thắng. Những gì là 10? 1. Vì cầu thuốc thang nhưng không phải gần gũi với người khác, thời dứt hẳn được tâm tham cầu và an trụ trong chánh niệm. 2. Bất tịnh quán môn được thành tựu dễ dàng, tâm xuất thế được vững vàng. 3. Đối với các vị ngon quý thường không sinh tâm tham đắm, chóng chứng được chánh trí, thọ thực thiền duyệt. 4. Đối với tất cả tài vật thế gian thường biết tri túc, chóng được giải thoát. 5. Không phải gần hàng phàm phu thế gian mà thường thân cận với những bạn lành thanh tịnh xuất thế gian. 6. Vì không hiềm ghét các thứ thuốc bỏ đi, nên đối với các thức ăn uống không tốt cũng được giải thoát. 7. Đối với những thuốc quý, quyết không mong cầu, được tất cả thế gian tôn trọng. 8. Chóng điều phục được các bệnh phiền não, chứng được pháp thân thường trụ của Như Lai. 9. Dứt hẳn tất cả phiền não trong ba cõi, chữa khỏi những bệnh nặng về thân tâm của chúng sinh. 10. Thuận lời Phật dạy tu hành Bồ Tát, phước trí viên mãn được Đại Bồ Đề. Chí Quang nên biết, Như Lai vì các ông nói qua 10 lợi lạc thù thắng của sự uống thuốc bỏ đi, diệu hạnh như thế, Bồ Tát xuất gia trong quá khứ, hiện tại, vị lai đều cùng tu học. Các ông cần nên vì các chúng sinh mà diễn thuyết, truyền bá phương pháp này, đừng để đoạn tuyệt. Tức là vì Như Lai nêu bày rộng rãi sự cúng dường, dù thế gian có của đem cung kính cúng dường cũng không bằng được. Và đối với hạnh Bồ Tát lại không bị thoái chuyển, chóng chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi ấy Đức Thế Tôn nói lại ý nghĩa trên bằng lời kệ: Tỳ kheo Trí Quang ông khéo nghe, người xuất gia uống thuốc vô cấu, diệu hạnh Bồ Tát đó là trước. Chúng sinh có bệnh như mình bệnh, lấy ân đại bi cứu mọi khổ, lại dùng từ tâm cho an lạc, thuốc hay tối thượng cho người ta. Người trước bỏ đi, mình lấy uống, Bồ Tát không kén thuốc tốt xấu, chỉ chữa các bệnh cho an ổn. Lấy thứ thuốc thừa người ta bỏ, uống thuốc lấy đủ trị khỏi bệnh. Lấy thuốc người bỏ có 10 lợi, Như Lai ba đời cùng khen ngợi. Tuy cầu thuốc men không gần người, dứt hẳn cầu cảnh nương chánh niệm, quán môn bất tịnh dễ thành tựu, gây nhân bồ đề đời xa sau, không ham cam vị bỏ mọi tham, nên cầu pháp hỷ thiền duyệt thực, của báu ở đời chi túc được, thu được thất thánh tài vô lậu, bỏ kẻ phàm ngu không ở chung, thân cận thánh hiền làm bạn tốt, vì thế không hiềm các thuốc bỏ, với đồ ăn uống dứt tham cầu, cỗ quý thuốc hay không mong chờ, thế gian bởi thế đều tôn trọng, hay chữa thân tâm bệnh phiền não, ngộ được chân như pháp tánh thân, dứt hẳn tập khí trong ba cõi, chứng được vô thượng chân giải thoát, thuận lời Phật dạy hướng bồ đề, phước trí viên thành thân quả báo. Phật tử các ông đều tu học, sẽ ngồi nơi kim cang đạo tràng. Lại nữa Trí Quang, Bồ Tát xuất gia xa lìa chỗ huyên náo, ở nơi A Lan Nhã, tu nhiếp tâm mình trong vô lượng ngàn năm để cầu Phật đạo. Như Lai trong ba đời luôn bỏ những nơi ồn ào náo nhiệt, ở những nơi thanh tịnh vắng lặng, dốc tu muôn hạnh chứng quả bồ đề, bậc duyên giác, bậc thanh văn, tất cả hiền thánh chứng được thánh quả cũng đều ở các nơi tịch tĩnh như thế. Nơi A Lan Nhã có 10 thắng đức làm cho người tu chứng được 3 quả bồ đề. Những gì là 10 thắng đức? 1. Vì được tự tại ở nơi A Lan Nhã trong 4 uy nghi không bị lệ thuộc vào người khác. 2. Bỏ ngã sở nên gọi là A Lan Nhã, vì vậy khi ở dưới gốc cây không còn sự chấp trước. 3. Đối với những đồ ngồi nằm không hề ham đắm, do đó nên được nằm trên giường tứ vô úy. 4. Nơi A Lan Nhã ba độc ít ỏi nên bỏ được cảnh sở duyên của tham sân si. 5. Thích ở nơi A Lan Nhã tu hạnh viễn ly, không cầu năm thứ dục lạc của trời người. 6. Bỏ trốn huyên náo ở nơi tịch tĩnh thanh vắng, tu tập Phật đạo không tiếc thân mạng. 7. Ưa thích nơi tịch tĩnh, lìa mọi ngôn từ thế tục, trừ bỏ bao thứ phàm ngu nên không hề bị tán loạn. 8. Tất cả sự nghiệp của thế gian hay xuất thế gian đều được thành tựu dễ dàng không bị chướng ngại. 9. Nơi A Lan Nhã là ngôi nhà tam muội nên có thể chứng được 100.000 pháp tam muội lớn lao. 10. Lấy chốn thanh tịnh như hư không làm nhà cửa, tâm không còn chướng ngại, đạt được đại trí tuệ. Trí Quang nên biết nơi A Lan Nhã có vô lượng công đức như thế. Do nhân duyên ấy, Phật tử xuất gia thề bỏ thân mạng, không bỏ rừng núi, nếu vì việc nghe pháp hay cúng dường cho người đau, sư tăng, cha mẹ mà phải ra ngoài nơi A Lan Nhã, vào trong làng xóm, thời nên chóng trở về nơi cũ. Nếu có nhân duyên chưa về được, thì nên tưởng nay ở nơi làng xóm này cũng như chốn núi rừng, mọi tài vật có được đều hư giả như chiêm bao, và nếu mình có được thì không nên tham đắm. Phật tử như thế là Mahātāt. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: Trí Quang các ông nghe cho kỹ, nơi ở của người không phiền não, xa chốn huyên não, ở chốn tĩnh, đó là những nơi thần tiên ở. Bồ Tát ba đời cầu Bồ Đề, ở trong lan nhã thành chánh giác, duyên giác thanh văn các thánh chúng, cũng ở nơi này chứng Bồ Đề. Ở A Lan Nhã được 10 lợi, hay khiến chứng được quả ba thừa, du hành tự tại như sư tử, trong 4 uy nghi không ràng buộc, dưới cây rừng núi bậc thánh chuộng, không ngã, ngã sở là Lan Nhã, áo mặc đồ nằm không buộc ràng, ngồi tòa sư tử tứ vô úy, bỏ các phiền não là Lan Nhã, tất cả tham ái không ham đắm, ở ngoài sự vật chán trần lao, không ham năm dục lạc trên đời, người xa huyền não ưa tịch tĩnh, bỏ thân xả mạng cầu Phật đạo, ở nơi tịch tĩnh không tiếng người, tán loạn trong tâm không phát khởi, nghiệp thiện thế gian xuất thế gian, tâm không chướng ngại đều thành tựu, bởi thế A Lan Nhã căn bản, hay sinh trăm ngàn pháp tam muội, lấy đại không tịch làm hư không, thân tâm người tu không chướng ngại, đầy đủ được 10 thắng lợi ấy. Thế nên các thánh thường ở đó, chí quang các ông các Phật tử, nếu muốn chóng thành nhất thiết trí, cho đến trong mộng không bỏ rời nơi A Lan Nhã Bồ Đề đạo. Sau ta diệt độ người phát tâm, thường hay ở nơi A Lan Nhã, không lâu ngồi trên bảo hoa vương, chứng được pháp thân thường lạc quả. Khi Đức Thế Tôn giảng nói pháp ấy, vô lượng trăm ngàn các vị mới phát tâm đối với đạo vô thượng, đạt được bất thoái chuyển. Nhóm ông Trí Quang, các chúng Bồ Tát đạt được pháp Đà La Ni, đầy đủ đại thần thông, trăm vạn trời người phát tâm Bồ Đề, ngộ ba pháp môn giải thoát. Lúc đó Như Lai bảo đại chúng, nếu có tịnh tín thiện nam thiện nữ nào được nghe pháp môn sâu xa về bốn vô cấu tánh như thế, thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép, thì những người ấy ở nơi họ sinh sống sẽ gặp được bậc thiện tri thức, tu hành Bồ Tát mãi mãi không bị thoái chuyển, không bị tất cả các nghiệp phiền não nhiễu loạn, trong đời hiện tại được phước trí lớn, nối tiếp giữ vững tam bảo, được sức tự tại, làm cho hạt giống Phật không bị đoạn tuyệt. Và khi mạng chung quyết được sinh lên cung trời tri túc, yết kiến Ngài Di Lặc, chứng ngôi bất thoái, trong hội đầu Long Hoa được nghe chánh pháp, được thọ ký quả Bồ Đề, chóng thành Phật đạo. Nếu nguyện muốn sinh sang cõi nước chư Phật trong 10 phương, thời tùy sở nguyện mình mà được vãng sinh, được thấy Phật, nghe pháp, cứu cánh bất thoái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phẩm 5 A Lan Nhã. Bấy giờ trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát tên là Thường Tinh Tấn, nhờ uy thần của Phật liền từ tòa ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, gối phải sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, như Phật nói nơi A Lan Nhã là Bồ Đề đạo tràng, nếu có người nào phát tâm cầu Bồ Đề, không nên lìa bỏ nơi A Lan Nhã. Trong nơi A Lan Nhã ấy có nhiều chúng sinh như hổ, báo, sài lang, trùng độc, thú dữ, cho đến chim bay, thợ săn, không biết đến Như Lai, không nghe chánh pháp, lại không kính tăng. Các chúng sinh ấy lại không tu thiện căn, xa lìa sự giải thoát. Thế mà vì sao Như Lai lại khiến người tu học ở nơi A Lan Nhã ấy để chóng được thành Phật? Kính xin Thế Tôn vì các chúng sinh phân biệt giảng dạy. giải quyết cho sự ngờ vực ấy, làm cho họ được vui vẻ phát tâm Bồ Đề, khiến không bị thoái chuyển. Đức Phật bảo Bồ Tát thường tinh tấn: quý hóa thay, quý hóa thay, thiện nam, ông đem lòng đại từ hỏi Như Lai về sự thanh tịnh giải thoát, rất có lợi ích cho những người tu hành mai sau. Công đức ấy thật vô lượng. Ông nghe kỹ và khéo nhớ nghĩ. Nay ta vì ông phân biệt diễn nói về vô số các công đức của nơi A Lan Nhã. Bồ Tát thường tinh tấn bạch: dạ bạch Thế Tôn, con nguyện muốn được nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát thường tinh tấn: như ông nói, ở nơi A Lan Nhã được thành các bậc thánh, nhưng trong rừng núi có nhiều chúng sinh, do nhân duyên gì không được thành Phật? Nghĩa ấy không phải. Sở dĩ thế là sao? Các chúng sinh kia không biết đến Tam Bảo, không biết chán đủ, không biết thiện ác. Ở trong rừng núi tuy có nhiều châu báu của thế gian, mà họ vẫn không biết được nơi tiềm ẩn của chúng. Đại Bồ Tát thì không như thế. Thiện nam, Bồ Tát biết Phật Pháp Tăng Bảo là của báu xuất thế gian, bảy thứ ngọc báu ẩn tàng là của báu thế gian, các vị đều phân biệt được mọi sắc tướng của chúng, biết chúng ở đâu nhưng không tham cầu, cũng không thích thấy, huống là nhặt lấy. Bồ Tát xuất gia phát tâm kiên cố, không tiếc thân mạng, lìa bỏ cha mẹ, thân quyến họ hàng, thích ở nơi chốn rừng núi, thường nghĩ: giả sử khi hết kiếp, cõi tam thiên đại thiên này, bảy mặt trời mọc ra, hỏa tai bừng cháy, thiêu đốt muôn vật, mặt trời, trăng sao, núi Tu Di và bảy núi Kim Sơn, núi Thiết Vi v.v. Vào lúc ấy thầy đều bị tiêu tan, ngay đến cõi cao nhất trong ba cõi là cõi trời phi phi tưởng. Khi hết tám vạn kiếp lại sinh xuống cõi đất, chuyển luân thánh vương có ngàn con vây quanh, bảy báo quyến thuộc và bốn châu đều phục, mà khi quả báo của thọ mạng hết thì cũng không dừng được trong chốc lát. Nay ta cũng thế, giả sử tuổi thọ đủ trăm năm, bảy báo đều đầy đủ, hưởng thọ mọi sự an lạc, nhưng sứ giả diễm ma đến thì không khỏi được vô thường. Thấy thế nên suy nghĩ: nay ta không gì bằng việc thay thế cha mẹ ta cùng các chúng sinh tu hạnh Bồ Tát, sẽ được thân kim cang bất hoại, rồi trở lại trong ba cõi độ cho cha mẹ. Phát nguyện ấy rồi ở nơi Lan Nhã vì các chúng sinh phát ra những thể nguyện rộng lớn. Bồ Tát thượng căn phát nguyện: nguyện con khi chưa thành Phật cho đến lúc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường ở nơi đất trống, luôn luôn ngồi không nằm. Bồ Tát trung căn phát nguyện: nguyện con khi chưa thành Phật thường ngồi ở dưới cây có lá che rợp không nằm. Bồ Tát hạ căn phát nguyện: nguyện con khi chưa thành Phật thường ngồi trong nhà đá không nằm. Ba căn trong hàng Bồ Tát xuất gia như thế ngồi nơi ba loại tòa, vừa nói đều nghĩ: Bồ Tát thủa quá khứ ngồi trên tòa này chứng được pháp môn Đà La Ni công đức tự tại. Các Bồ Tát trong đời quá khứ, hiện nay và mai sau đều ở trên tòa này được Đà La Ni tu chứng tự tại. Ta cũng như thế, nay ta ngồi nơi này quyết sẽ thành tựu Đà La Ni được tự tại. Nếu chưa thành tựu và đạt được tự tại, ta quyết không lìa bỏ A Lan Nhã. Hoặc có Bồ Tát chưa viên mãn được bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xả, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã. Hoặc có Bồ Tát chưa viên mãn được năm sức thần thông, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã. Hoặc có Bồ Tát chưa viên mãn được sáu pháp ba la mật, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã. Hoặc có Bồ Tát chưa viên mãn được phương tiện thiện xảo, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã. Hoặc có Bồ Tát chưa điều phục được tất cả hữu tình, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã. Hoặc có Bồ Tát chưa viên mãn được bốn nhiếp pháp, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát chưa tu tập được pháp sáu niệm, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát chưa thành tựu được trí tuệ đa văn, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát chưa thành tựu được sức tin bền vững, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát chưa dứt trừ 62 thứ kiến chấp, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát chưa tu tập được 8 chánh đạo, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát chưa dứt hẳn được tập khí của phiền não chướng, sở chi chướng, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát chưa viên mãn được trí tuệ vi diệu trong việc tùy bệnh cho thuốc, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát chưa viên mãn được tâm đại Bồ Đề, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát chưa viên mãn được hằng sa pháp tam muội, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát chưa thành tựu được vô lượng thần thông, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát dùng sức thần thông nơi đại định, định thông lực, thấy 18 không mà tâm không hoảng sợ, đại sự như thế nếu chưa thành tựu, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát chưa viên mãn được nhất thiết trí, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát chưa viên mãn được nhất thiết chủng trí, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát chưa tu tập được 37 Bồ Đề phần pháp, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát chưa viên mãn được muôn hạnh trong thập địa, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát ở trong trăm kiếp chưa tu hành được về nghiệp quả của tướng tốt, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát chưa viên mãn được bốn trí của Như Lai, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát chưa viên mãn được sự chứng đại Niết Bàn, quyết không lìa bỏ nơi A Lan Nhã, hoặc có Bồ Tát ngồi tòa kim cang mà chưa chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, quyết ngồi luôn không đứng dậy, đó là Bồ Tát thực hành hạnh A Lan Nhã. Này thiện nam, Bồ Tát xuất gia phát tâm Bồ Đề, vào trong rừng núi, ngồi trên ba loại tòa trên, tu luyện thân tâm, trải qua ba đại kiếp, tu tập muôn hạnh, chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lúc đó, Đức Thế Tôn nói lại ý nghĩa trên bằng lời kể. Thuở xưa chư Phật ở nhân gian, nơi A Lan Nhã lìa trần tục, đoạn dẹp phiền não, sở chi chướng, vượt qua ba cõi chứng Bồ Đề. Bồ Tát quá khứ tu hạnh nguyện, lấy A Lan Nhã làm nhà cửa, trong vô số kiếp tu phước trí, cứu cánh thập địa, chứng ba thân. Bồ Tát vị lai cầu quả Phật, vào trong núi sâu tu diệu hạnh, dứt trừ hai chướng nhân sinh tử, sẽ chứng tam không chân giải thoát. Mười phương hiện tại các Bồ Tát tu trì muôn hạnh ở không nhàn, không tiếc thân mạng cầu Bồ Đề, niệm niệm chứng được vô sinh trí. Nếu muốn chóng chứng tam muội sâu, nhân tu diệu định siêu thần thông, nơi A Lan Nhã tâm không rộn, biến được đại địa thành bảy báu. Nếu muốn du hóa khắp mười phương, đi lại tự tại vận thần thông, cúng dường chư Phật lợi quần sinh, ở nơi Lan Nhã không sợ hãi. Muốn chứng trí như huyễn hữu vô, hiểu thấu các pháp bản lai không, ở An Lan Nhã Bồ Đề tràng, khiến chúng cũng vào chân giải thoát. Nếu muốn chóng được trí như như, chứng hội các pháp như như tánh, chọn vô số kiếp lợi quần sinh, thường ở lan nhã chốn không tịch. Nếu người muốn được trí nan tư, tu di thu vào trong hạt cải, tu di hạt cải tướng bất hoại. Vào nhà thần thông trong lan nhã, nếu người muốn được trí vô ngại, một tiếng diệu âm dùng thuyết pháp, tùy loại chúng sinh đều được thoát. Nên ở lan nhã tu diệu quán, nếu muốn không sinh và không diệt, ứng hiện quốc độ khắp mười phương, phóng quang thuyết pháp lợi quần sinh, chớ lìa lan nhã nhà không tịch. Nếu lấy ngón chân ấn đại địa, khiến cõi mười phương đều chấn động, thấy tướng phát tâm trừ tà kiến. Nên ở lan nhã quán tự tâm, nếu muốn trong khi Phật xuất hiện, tối sơ kính dâng cúng vi diệu, thí ba la mật đều viên mãn. Ở A Lan Nhã tu diệu hạnh, nếu người khi Phật nhập Niết Bàn, tối hậu cúng dường thành nghĩa thí, dứt hẳn nghèo cùng và tám nạn. Thệ nguyện ở trong A Lan Nhã, nếu muốn phước trí đều viên mãn, chư Phật mai sau sắp Niết Bàn, nhận nguyện rộng lớn Phật giao phó. Ở A Lan Nhã tu sáu niệm, sau khi chư Phật nhập Niết Bàn, kết tập chánh pháp độ chúng sinh, trợ tán chân thừa của chư Phật. Ở nhà không tịch trong Lan Nhã, đại sư trời người đấng Thế Tôn, khó thấy khó gặp hơn Ưu Đàm. Nếu muốn yết kiến tu cúng dường, nên ở lan nhã bi nguyện rộng, mọi báu tuy quý pháp quý hơn, thành Phật hóa độ lợi do đây. Như người muốn thường được nghe pháp, ở A Lan Nhã tu phạm hạnh, khởi từ thân này đến thân Phật, thường nguyện phát tâm hoằng chánh giáo, cho đến khi chưa được Bồ Đề, niệm niệm không bỏ A Lan Nhã. Nếu người muốn báo ân cha mẹ, thay thế cha mẹ phát thệ nguyện, vào Bồ Đề tràng trong Lan Nhã, ngày đêm thường tu về diệu đạo. Nếu muốn đời nay thêm phước trí, mai sau không đọa trong tám nạn, như thế chúng sinh phát tâm thiện. Ở A Lan Nhã tu bi nguyện, Bồ Tát ba đời cầu chân giác, được đạo Niết Bàn trong Lan Nhã, thế nên gọi là Đại Đạo Tràng. Thánh chúng ba thừa đồng ở đó, Bồ Tát chán khổ vào rừng núi, vì độ quần sinh cầu thánh đạo, tự chưa thành Phật độ người trước. Sáu đạo bốn loài đều thương xót, Bồ Tát thượng căn ngồi đất trống, Bồ Tát trung căn dưới bóng cây, Bồ Tát hạ căn trong thạch thất, chưa thành Phật đạo thường không nằm. Bồ Tát ba đời ở Lan Nhã, được sức tự tại Đà Lan Ni. Nay ta cùng phát tâm Bồ Đề, chưa được tổng trì ở đây mãi, được Đại Bồ Đề tại Lan Nhã, vào Đại Viên Tịch do chốn đây. Bồ Tát khởi phát trí kim cang, đoạn hoặc chứng chân thành diệu giác, rộng độ chúng sinh khắp xóm làng, vì cầu tịch diệt ưa rừng núi, muôn hạnh nhân đầy quả cũng trọn, tận đời vị lai độ quần sinh. Khi Đức Thế Tôn nói về hạnh A Lan Nhã của Bồ Tát xuất gia như thế, có vô lượng Bồ Tát chứng địa cực hỷ. Hằng hà sa, vô số Bồ Tát lìa hẳn tướng dụng của phiền não vi tế, chứng địa bất động. Vô số Đại Bồ Tát, số lượng chẳng thể nêu bày được, đã dứt tất cả hoặc chướng vào địa diệu giác. Vô biên chúng hữu tình, phát tâm vô đẳng đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. 97,000 chúng sinh xa lìa mọi thứ bụi bặm cấu uế, đạt được pháp nhãn thanh tịnh.
thích cô.